ý sai thì gọi là vọng tưởng. Cái vọng tưởng ở đây đó, tiếng Việt là như vậy mà tiếng Anh nó gọi là wrong belief, hay là wrong, đúng nhất là wrong belief system, tức là cả một cái hệ tư tưởng của mình nó sai rồi, cả một cái hệ thống máy computer nó sai rồi, nó có virus ở trong, nên quý vị làm cái gì nó cũng chật hết. Từ ý sai tức là vọng tưởng thì chắc chắn sẽ đưa đến vọng tình, không có cách nào mà tránh khỏi nó hết đó. Cái đó là một cái logic, nó tự động nó đi như vậy. Nghĩ sai cho nên đương nhiên là tình sai. Mình nghĩ là cái người kia ghét mình, tức khắc tự động là mình ghét cái người đó. Mình nghĩ rằng cái người này tốt cho mình, chắc chắn là mình thương người này, mình mến người này, mình sẽ đối xử tốt với người này. Từ ý sai đến từng sai là vọng tình, thì nó tác động ra cái thân là cái anh cuối cùng đó. Thì cái thân ở đây mà làm những việc sai lầm đó, trong đạo gọi là vọng nghiệp. Nghiệp tức là hành động, nghiệp là hành động. Tên từ ý sai lầm, vọng tưởng, nó tác động, nó đưa đến cái kế tiếp, nó gọi là vọng tình, tức là những tình cảm sai lầm, là vui buồn, ưa ghét, giận hờn một thứ. Rồi từ cái đó nó tiếp tục chạy ra cái thân này nữa, nó khiến cho mình ghét ai đó thì mình mắng chửi người ta, rồi mình ghét ai nữa là mình đánh đập người ta, tức là mình tạo nghiệp, gọi là vọng nghiệp. Hoặc là mình thương ai cũng vậy, thương thì cũng tạo nghiệp thôi, còn lại ghét thì giờ thương cũng vậy. Mình thương ai hay là thích cái gì đó, mình thích đồ vật đó thì mình mua, mà nếu không có tiền thì làm gì, không được cắp. Còn đối với người thì mình thích ai, mình thương ai, mình tới mình xin người ta mình cưới, nếu mà người ta chịu cưới mình thì mừng quá, mà nếu mà người ta không cưới mình là mình cũng điên lên, mình dùng bạo lực thì mình thành hiếp người ta thì vô tù, mình bị xử phạt. Trên cái người tu, có những cái người tu khác người thường ở chỗ nào, người tu là cái người phải kiểm soát được cái tâm ý của mình. Tại sao mình biết là mình thích cái món đồ đó mà mình có tiền, nên mình mà anh cắp biết vô tù thôi, mình ráng nhịn lại không dám ăn cắp. Tại sao? Tại vì nhờ cái không dám ăn cắp là tại sao? Tại nhờ cái gì? Nhờ cái ý này nó mạnh. Mà nếu mà ý mà nó không mạnh đó, không dừng lại được đó, thì cái thân này sẽ là ăn cắp. Cho nên cái người tu là phải kiểm soát tâm ý của mình, phải làm chủ được cái tâm ý của mình. Người tu khác người đời ở chỗ đó, người thường ở chỗ đó. Người thường á, tức ai là chửi ngay lập tức, tức ai đánh liền. Ở Việt Nam á, đi xe đụng nhau xuống đinh liền, chưa kịp nói hết làm trước, đinh là đụng là đạp đụng thứ. Cái đó nó nói lên cái gì? Nói lên cái dân trí, tức là cái trình độ trí thức hay là ý thức có cao hay không. Cái đó là nó thấp nhất là thân. Nên cái người mà có tu hay là cái người thường, nó khác nhau ở cái chỗ cái ý thức cao hay là thân nó cao. Cái người mà chỉ lo cho cái thân này thôi, cái thân nó đòi cái gì chỉ lo cho nó thôi, thì cái người nó rất là thấp. Còn mà cái người mà lo cho cái ý của mình nhiều, thì cái người đó biết bước lên cái trình độ cao hơn. Trong ngày chúng ta lẩn quẩn sống trong cái thế giới của tình cảm, tức là gì? Chúng ta sống trong cảm thọ và cảm xúc. Cảm thọ và cảm xúc, tôi biết chứ, cảm thọ và cảm xúc không? Cảm thọ đó là nó mới trên phương diện thân thôi, tức là nóng lạnh, dễ chịu, khó chịu. Và cảm xúc đó nó đi sâu vào trong tình. Chữ cảm xúc tiếng Anh là emotion, còn chữ cảm thọ đó tiếng Anh nó gọi là feeling, nhưng mà tiếng Pháp nó rõ hơn, nó có cái chữ nó gọi là sensation, sensation. Tức là tôi lấy cái ví dụ trời nóng như vậy nè, ở San Jose đang nóng như vậy, thì cổ tôi thiệt là khô, rất là khát nước. Thì đó, khát nước như vậy đó là một cảm thọ, cổ khô gọi là cảm thọ khổ, khổ thọ, cảm thọ khó chịu. Và khi mà tôi vào đến được, vào đến nhà rồi, mở tủ lạnh ra, uống nước vô, uống nước lạnh vô thì hết khát, thì thấy nó đã, đúng không? Thì cái đã đó là cũng là cảm thọ, cảm thọ sướng. Nhưng mà khi cảm thọ mà nó mạnh, nó tác động sang cái tình đó, thì nó trở thành cái cảm xúc. Tức là khi mình ghét ai đó, mình không muốn gặp mặt người ta thôi xong rồi. Nhưng mà đến khi mà mình cái sự ghét đó nó mạnh, nó nồng độ, nó phát ra, mặt mình đỏ bừng lên và mình sân si, mình ái ố, mình bộc lộ ra, thì cái sự cảm thọ đó nó xúc tác, nó có một cái chất xúc tác nó mạnh, thì cho nên tiếng Việt gọi là cảm xúc. Khi tức là mình có một, thí dụ như mình xem một cuốn phim, mình nó ồ cái phim này thấy buồn quá, không có vui lắm, ok không sao, thì cái này là nó tạm gọi là ở phương diện cảm thọ, tức là thấy buồn thôi. Nhưng đến khi mà mình xem một cuốn phim mà mình bật khóc, tức là nó mạnh quá, cái buồn nó mạnh quá, nó bật ra, thì gọi là cảm xúc, tức là nó có một cái sức mạnh mạnh hơn cảm thọ. Thì trong ngày chúng ta chỉ sống trong cảm thọ, cảm xúc, đói nè, tìm đồ ăn, rồi mệt đi ngủ, rồi nói chuyện thì vui, buồn, tức làm việc mình sùng người này, sùng người kia, có không? Trong ngày mình làm việc là mình nghe người này, nghe người kia, bực mình, trái ý, mà mình cứ sống trong mặt, trong cái vòng mà tình cảm, cảm xúc như vậy, buồn, giận, thương, ghét. Bây giờ mình muốn thoát ra khỏi cái buồn, giận, thương, ghét là cái phiền não, hay nói cách khác là muốn thoát ra khỏi cái những cái vọng tình như vậy đó, thì mình phải sửa cái gì? Sửa cái gì? Đúng rồi, sửa cái ý trước. Như là hôm nay là quý vị khá quá rồi đó, thì hiểu nắm vững là nhiều người cũng biết như vậy. Mà tu là cái gì? Hỏi tu là sao? Về ăn chay niệm Phật là tu, đúng không? Đúng. Cái đó là một cái phương pháp thực hành. Ăn chay niệm Phật là một cái phương pháp thực hành. Mà thực hành đó để làm cái gì? Ăn chay để làm cái gì? Có nhiều người nói ăn chay được phước. Rồi niệm Phật làm gì? Niệm Phật về cực lạc, đúng không? Nhưng hiện giờ là right now là anh có sân không? Có sân si không? Có buồn hay không? Cái vấn đề là, vấn đề là chỗ đó đó. Tu sửa là tu sửa những cái khổ đau phiền não trong tâm của mình. Có những cái là những cái phương tiện, những cái phương pháp. Hai cái quý vị phải nhận rõ khác nhau. Ngồi thiền là một phương pháp, niệm Phật là một phương pháp, lạy Phật sám hối là những phương pháp. Đó là những cái phương pháp trong đạo Phật gọi là pháp môn, tức là cái phương pháp và cái cửa đi vào. Nhưng vấn đề trí huệ, vấn đề hiểu đó, là có hiểu hay không. Cũng có người niệm Phật mà hiểu vì sao mình niệm Phật. Nếu mà hiểu vì sao mình niệm Phật thì cái niệm Phật nó có kết quả hơn, hơn là cái người cứ nhắm mắt làm, ai làm sao mình làm vậy. Cho nên chúng ta mới hết khổ là chúng ta phải ý thức được rằng nguồn gốc của đau khổ của mình đó, nó nằm ở cái ý. Cho nên khi Đức Phật ngộ đạo là Phật ngộ ở đâu? Đức Phật giác ngộ, Đức Phật giác ngộ ở cái gì? Ở cái ý. Khi các thiền sư ngộ đạo, ngộ ở chỗ nào? Cũng từ cái ý mà ngộ đạo, chứ không phải là ăn chay ngộ đạo. Không phải lạy Phật hoài là ngộ đạo. Không phải niệm Phật hoài là ngộ đạo. Niệm Phật hoài mà cái Nam Mô A Di Đà Phật đó, cái đó là cái miệng niệm, chứ không phải tâm niệm. Niệm Phật thì phải cực lạc, ngộ đạo là chuyện khác. Lạy Phật nhiều thì sám hối nhiều thì sinh ra phước, tội diệt phước sanh. Nhưng mà ngộ đạo là chuyện khác. Vì hiểu những cái đó nó khác nhau. Cho nên muốn hết khổ đó là phải tu sửa cái ý đầu tiên, tu sửa cái ý. Thì đây qua kinh nghiệm cá nhân là tôi viết ra 6 cái giai đoạn, 6 cái step để mà chuyển hóa. Ở đây cái vấn đề ở đây là tôi không có nói cho quý vị một cái pháp môn nào hết, tại vì pháp môn nào cũng là của Phật hết đó. Pháp môn nào của Phật tôi cũng thích mà cũng thấy hay và tôi đều tu tập hết. Cho nên tôi không có nói hẳn về pháp môn nào. Có những lúc cần nói về pháp môn này tôi nói pháp môn này, có những lúc, thí dụ như lúc cần nói về tịnh độ tôi nói về tịnh độ. những lúc cần nói về thiền tôi giảng về thiền, những lúc cần nói về mật tông tôi giảng mật tông. Thì đối với tôi pháp môn nào cũng đáng quý, đáng thực hành tùy theo cái căn cơ của mỗi người. Thì vấn đề hôm nay ở đây là vấn đề ý thức hệ, chứ không phải là giới thiệu quý vị pháp môn tu. Để muốn chuyển hóa khổ đau phiền não của mình thì đây là 6 cái giai đoạn. Thì giai đoạn thứ nhất là mình phải nhận diện, ghi nhận, nhận diện những cái tánh xấu của mình. Tánh xấu của mình đó là thứ nhất, phải nhận diện và ghi ra những cái tánh xấu của mình. Tại có nhiều người nói tôi muốn tu, tới chùa hỏi thầy không muốn tu, cái thầy nói ok thì ra niệm Phật đi, hay là có nhiều thầy nói ra chỉ chú đi, hay là thầy nói ra sám hối đi. Đó. Còn tôi nếu mà tới hỏi tôi hỏi tu cái gì thì nói thầy biết cái gì thì thầy chỉ con tu cái đó, phải không? Nếu thầy niệm Phật thì chỉ có niệm Phật, thầy tu thiền thì chỉ có ngồi thiền, mà quý vị muốn tu cái gì? Chúng ta cùng nói một chữ mà mỗi người hiểu khác nhau. Cùng nói tiếng Việt mà người ở hành tinh Mars là người ở hành tinh Venus. Người nói tới hỏi tôi thầy có muốn tu mà ok thì tu cái gì? Nói thì tu, thầy chỉ có tu thiền hay tu niệm Phật hay tu cái gì đó, không biết nó tu thiền. Cũng bảo đối với tu là sửa thì quý vị hư cái gì? Quý vị hư cái gì thì tôi sửa, chỉ cho quý vị sửa cái đó. Đối với tôi là như vậy. Quý vị muốn tu ok, quý vị hư chỗ nào? Y chang như tổ Hệ Khả tới gặp tổ Bồ Đề Đạt Ma nói tâm con không an, chỉ cho pháp an tâm, thì Đạt Ma nói cái gì? Đưa tâm ra đi, thì ông kia tìm lại chứng hưởng. Còn mình ở thời nay á, thí dụ như quý vị vào nhà hàng nó muốn ăn rồi ok, ta bưng ra nhà hàng tự động bưng ra cho quý vị bánh bao, được không? Có hỏi quý vị muốn vô nhà hàng muốn ăn phải không? Ok, quý vị muốn ăn cái gì? Ăn phở này, ăn mì, ăn bánh cuốn cái gì đó. Thời nay của mình cứ nói tu là mình, con người thời nay chỉ đã tu là cứ thiền là tịnh là mật, là thiền tịnh mật, cái mật thiền tịnh ba cái nằm tới ngoài. Khổ nhất của người, đối với tôi là như vậy đó. Phật tử tới nói thầy tu cái gì? Tôi tu nhiều thứ lắm, tại tôi nhiều thứ là tại sao tôi còn tham sân si ái ố đủ thứ, tôi phải tu bao nhiêu thứ đó. Nói vậy không hiểu, nó cứ hỏi thầy tu cái gì không, tu thiền hay tu tịnh hay tu mật, không có. Tôi tu tham, tu sân, tu si, tu ghen ghét, tu toàn những cái tánh xấu đó. Tức là mình phải ý thức đầu tiên nhận ra mình có những tánh xấu nào thì mới nói chuyện tu, còn nếu không nhận ra thì nói chuyện tu. Thứ nhì đó là mình nhiều tánh xấu, cho nên thứ nhì là phải lựa ra một tánh xấu mà cái tánh xấu đó nó nặng nhất, lựa ra cái tánh xấu đó. Chúng ta đều có tánh tham sân si ái ố giận hờn, nhưng có người thì tham nhiều, có người thì sân nhiều, có người thì ganh ghét nhiều, không có ai giống ai hết đó. Cho nên pháp môn tu nó cũng khác nhau. Có người ăn thì thích ăn xì dầu, có người thì thích ăn nước tương, có người thích ăn ớt, có người thích ăn cà cuốn mắm gì đó, mỗi người khác nhau. Cũng vậy, mình lựa ra một cái tánh xấu mạnh nhất, cái mà nó làm khổ mình nhất nữa. Có người là tham nhiều, sân thì không có nhiều mà tham lắm. Rồi có người thì không tham nhưng mà hay sân lắm. Ai nói trái ý mình cái là nổi giận đùng đùng, tan mạch nộp tặc phùng mang, trợn mắt nghiến răng, mặt đỏ lòn như là trương phi. Nó phải một thói quan tâm nhé. Cái thứ ba đó, kế tiếp đó, thứ ba là mình đi tìm vọng tưởng. Thứ ba là mình phải đi tìm vọng tưởng. Tức là gì? Đi tìm cái belief system nào, đi tìm những cái tư tưởng nào, đi tìm những cái quan niệm nào đã khiến cho mình nghĩ, sinh ra cái vọng tưởng đó. Phiền não là vọng tưởng, mà trước vọng tưởng nó là vọng tưởng. Cho nên mình phải đi tìm ra cái anh vọng tưởng. Quý vị hiểu không? Trong sách Ý Tình Thân tôi nhấn mạnh rất rõ rõ ràng về cái vấn đề ý đó, tôi viết rất là nhiều, gần như là 1/4 cuốn sách. Tại cái ý quan trọng đó, tôi giảng rõ cái chữ vọng tưởng. Và những người tu theo thầy Thanh Từ đó, nghĩ vọng tưởng là gì? Vọng tưởng là nghĩ bậy bạ. Khi ngồi thiền mà nghĩ cái này nghĩ cái kia đó thì nói ồ vọng tưởng. Thì thấy vọng tưởng vậy thì làm gì? Hòa thượng Thanh Từ dạy gì? Thấy vọng không có theo, đừng theo nó. Đang ngồi nói trời đói quá, muốn ăn quá, cái đứng dậy đi ăn à? Phải không? Trước khi mình đang đứng dậy đi ăn tức là gì? Là mình theo vọng tưởng thôi. Vọng tưởng nó phát xuất từ đâu? Là ý, ý nghĩ muốn ăn. Mình không dừng, nó tác động xuống cái thân, nó làm cái bụng kêu rột rột, cái đứng nào đi tìm mà ăn. Thì đó, theo Hòa thượng từ vọng tưởng như vậy đó. Tức là những cái, trong sách tôi gọi những cái đó là ý nghĩ, tôi gọi là loạn tưởng. Tức là ý nghĩ khởi lên một cách loạn xạ, nghĩ cái này nghĩ kia. Còn chữ vọng tưởng của tôi đó là wrong belief system, cả một cái system. Tức là từ xưa này mình nghĩ theo cái thói quen nào đó. Ví dụ như tôi gặp cái người đó, tôi ghét lắm. Mà cái ghét đó không phải là vọng tưởng, ghét là cái tình. Tôi ghét tại sao? Tại tôi nghĩ cái tên này đó là cái tên ăn cắp. Vì tôi nghĩ tên này là tên ăn cắp thôi. Không phải lúc tôi ngồi thiền tôi mới nghĩ nó ăn cắp, mà tôi đã nghĩ ăn cắp từ lâu rồi. Tôi cho tên này ăn cắp đó, nó trở thành một cái ý niệm, một cái quan niệm, hay là một cái tư tưởng, cả một cái belief system. Cái chữ belief system nó hay lắm. Cả một cái system tôi nghĩ tên này là tên ăn cắp, cho nên dù gặp nó không gặp nó tôi cũng ghét à. Mà tôi ngồi thiền có nghĩ nó hay không, mà tôi gặp nó là tôi ghét liền à. Chứ kịp nghĩ là tôi ghét liền à. Cho nên tôi phải gỡ ra cái đó, gỡ cái nó ra. Chứ còn tôi ngồi thiền không nghĩ gì hết, nhưng mà gặp nó là vẫn ghét như thường à. Khi ngồi thiền là tôi yên lắm, mà gặp nó vẫn ghét như thường. Ok vậy. Tại sao? Tại vì cái niệm kia nó nằm sâu trong tâm thức, chưa có gỡ nó ra được. Ngồi thiền là không ghét nó, lại đâu nghĩ tới, mà xả ra là ghét liền. Tại sao? Tại những cái belief system đó mình chưa có gỡ, thao gỡ được. Nó nằm trong hard disk. Còn khi mình ngồi thiền đó, mình đang trên cái floppy, trên cái RAM. Phải không? Quý vị nào mà rành về computer thời nay đó, mình bật lên trong computer nó có hai thứ. Cái hard disk là cái gọi là temporary memory đó. Mình tắt máy là nó hết. Bật máy thì nó có, mà tắt máy là hết. Nhưng mà những cái mà program mà quý vị in sâu trong hard disk đó là nó không có hết. Quý vị tắt mở nó cũng nằm y chang trong đó thôi. Thì những cái vọng tưởng tôi nói ở đây đó là nó nằm trong hard disk. Còn cái vọng tưởng của thầy Thanh Từ nói đó, nó nằm trong RAM. Ngồi thiền nó không khởi lên thôi, nhưng nó nằm sâu trong này nè. Thứ tư là quý vị bắt đầu chuyển ý. Chuyển ý là gì? Là thấy được những vọng tưởng kia rồi đó, thì như mình phải cho những cái antivirus à. Tức là thấy được những cái ý nghĩ sai lầm đó, mà ý nghĩ sai lầm đó nó không phải nằm trên ý thức, mà nó nằm sâu trong tàng thức của mình. Ý thức đó là RAM, mà tàng thức đó là hard disk. Con người có chuyển hóa được hay không đó, là có đi vào được hard disk, nhấp những cái vọng tưởng ở trong đó. Còn những cái vọng tưởng trên RAM này đó, mình có thể dùng định lực, mình có thể dùng câu niệm Phật, mình áp nó, mình dẹp nó. Nhưng mà mình tắt máy, mình xả thiền, mình hết niệm Phật đó, mình gặp hoàn cảnh khác, cái những cái ở trong sâu tàng thức nó vẫn còn nguyên. Cho nên mình phải đưa vào trong tàng thức của mình những cái tư tưởng mới. Đưa những cái hồi xưa mình nghĩ một cái gì đó, hồi xưa tôi nghĩ tên này là tên ăn cắp cho nên tôi mới ghét nó. Thì giờ tôi phải nghĩ làm sao ngược lại như vậy. Tôi về tôi phải ngồi thiền, tôi suy tư tại sao mình cho nó là tên ăn cắp này. Kỳ lạ, mình chưa được thấy ăn cắp mà cứ cho nó là tên ăn cắp. Nghĩ ra nói ồ đúng rồi, hồi đó mình đi vô Walmart hay là vô đâu nó không biết nữa, gặp một cái tên ăn cắp, cái mặt nó giống như trang cái tên này. Ồ hình như nó hao hao, chắc là anh em bà con họ hàng với nhau, cho nên giờ nó có một sự ám ảnh, nhìn cái tên này thấy giống quá. Khi quý vị nhận nó được như vậy đó, thì quý vị phá được cái vọng tưởng kia. Ồ chết rồi, mình cứ gán nó làm chi. Nhận ra được như vậy tức là quý vị phá được cái vọng tưởng trong hard disk. Còn nếu không á, không phải, quý vị hiểu không? Cho nên đòi hỏi một sự suy tư quán chiếu, nó gọi là tránh tư duy. Trên đạo Phật nó gọi là tránh kiến và tránh tư duy. Phải tránh tư duy đó thì mới phá được cái vọng tưởng. Còn ngồi thiền mà không suy nghĩ gì hết thì quý vị có thể vào định, nhưng mà những cái phiền não gốc nó vẫn nằm ở trong, không phá được nó. Trong Bát Chánh Đạo nó có tránh tư duy, tránh kiến, cuối cùng là tránh niệm và tránh định. khi mình cần nhập định đó, thì mình ngừng hết. Khi mình cần nhớ cái gì đó, mình cần chánh niệm. Khi mình cần suy tư về cái gì đó, phải tránh tư duy. Cho nên người tu cũng phải là cứ ngồi như gỗ đá. Có Đức Phật, lúc trước khi thành Phật, Đức Phật có phải suy tư không? Đức Phật phải suy tư mới nhìn ra được thập nhị nhân duyên. Chứ Đức Phật cứ ngồi mà im vô mà rù như làm sao thành Phật được? Đức Phật phải vận dụng cái, trước hết là phải cho cái tâm nó lắng đó, cho nó định. Rồi từ cái định đó, đó tâm lắng rồi mình mới dùng cái trí huệ chiếu soi. Nhờ chiếu soi như vậy đó thì mới giác ngộ được. Còn nếu ngồi im ru bà rù quá thì không bao giờ giác ngộ gì hết. Và thứ năm là chuyển tình. Tức là khi mình nhận ra những ý nghĩ sai lầm rồi đó, và trước mỗi lần tôi nhìn thấy tên đó tôi ghét lắm. Tại vì sao? Tại tôi nghĩ nó là tên ăn cắp. Nhưng mà giờ tôi suy nghĩ lại thì nó không phải tên ăn cắp nữa. Thì bây giờ hồi xưa tôi gặp cái tên đó là tôi ghét lắm. Giờ tôi gặp nó tôi phải nói, ồ bây giờ mình phải chào hỏi, mình phải dễ thương hơn một tí. Ví dụ như vậy đó, mình phải từ bi hơn. Hồi xưa mình ác quá, mình nghĩ bậy quá, giờ mình không có nên như vậy nữa. Mình phát triển cái lòng từ bi. Thì cuối cùng mình sang cái vấn đề chuyển thân, tức là mình tới, mình giúp đỡ, mình chào hỏi vân vân. Đó là chuyển thân. Và ta vấn đề ý tình thân á, phải nói dài hơn nữa không có đủ. Trong chương trình nó có nhiều phần tiết mục khác, là cái phần kế tiếp mà cho quý vị cái phần hỏi. Tại vì cũng sắp hết giờ thì cái sau đây nó có cái phần thứ nhì, tức là cái suất 6 giờ chiều. Nhưng mà thật ra thì cái buổi giảng nó cũng giống nhau thôi. Nếu quý vị muốn ở lại để mà hỏi tùy tại cái suất này thì nó hơi tạp hơi trễ, không có nói nhiều hơn. Thì tóm lại, hôm nay muốn nói cho quý vị biết đó là tiến trình ý tình thân. Và ngoài ra trong cái phần quan trọng nhất là cái vấn đề làm sao chuyển hóa, và những cái technique, những cái phương pháp để chuyển hóa. Những cái phương pháp đó tôi có viết rất là rõ và chi tiết hơn trong quyển sách đó. Mà đã lại lấy cho phi vụ cái thí dụ cho quý vị cái giận. Thì chỉ đây nói ngắn cho quý vị, mỗi lần khi quý vị giận, quý vị tìm lại tại sao quý vị tức giận. Thì cái tức giận đó là tại vì mình bị trái ý. Cái ý của mình nó bị trái, bị chống trái, nó không đi, nó không có smooth. Mình muốn đi đường này mà bị có cái gì nó cản là mình tức liền. Thì cái cường độ tức nó nhiều. Hoặc là mình tức, người mà không có nóng á, thì chỉ buồn. Và cái người mà buồn á, diễn tiến nó khác nhau. Mạnh á, thì tức, giận. Nhưng mà nhẹ hơn là mình giận, ta đánh thì không dám giận, thì mình hờn thôi. Mà hờn không được thì mình buồn. Rồi mà buồn không được thì mình lo. Và nó có nhiều cái tiến trình như vậy. Và cái vọng tưởng mà mình giận á, mình dễ giận á, cái vọng tưởng đó là gì? Là cố chấp cho mình đúng và muốn người khác phải tuân theo ý mình. Những người nào mà có những tánh hay giận, quý vị về suy nghĩ lại, là mình luôn luôn cho mình là đúng. Người ta không nghe theo mình thì mình nổi sùng lên. Mình nổi sùng tại sao? Tại tôi đúng là tại sao nghe tôi? Đó là một cái vọng tưởng. Nhưng mà quý vị muốn trị cái đó thì quý vị phải suy nghĩ lại. Thì đây đó, cái cách thức này nó thuộc cái trường phái, không thuộc trường phái gì hết, nhưng mà nó thuộc, nói chung là phải dùng cái chánh tư duy và chánh kiến để mà tháo gỡ những cái này. Thì tóm lại kết luận đó là quý vị muốn chấm dứt khổ đau hay là bớt khổ đau thì mình phải bắt đầu bằng cái sự thay đổi ý nghĩ của mình, thay đổi cái sự suy tư của mình, thay đổi cái belief system của mình. Từ xưa nay mình believe, mình tưởng cái gì đó, mình tưởng mình bám chặt vào cái đó và mình cho nó là đúng. Thì bây giờ nó quý vị hãy về làm cho nó lung lay, cho nó vỡ tung ra, là quý vị thoát khổ như vậy thôi. Đập phá tan tành những cái vọng tưởng của mình, những cái belief system của mình. Cho nên tôi tóm tắt một câu của John Huston, tôi là một tác giả người Pháp. Ông này muốn tô rét, ông viết một câu mà tôi thấy hay lắm. Ông tiếng Pháp ông nói là Les ténèbres croient qu'ils savent, les sages savent qu'ils croient. Tôi dịch á, người ngu á là tưởng là mình biết, người trí thì biết là mình tưởng. Có vậy thôi. Người nào mà cứ cho mình biết nhiều nhất á, tức là người đó là đại tưởng, có vọng tưởng nhiều lắm. Còn người mà trí là biết là những cái biết của mình á, nó chỉ là tương đối thôi, không có chắc gì hết. Đó. Thì đến đây chúng ta ngưng ở đây. Đó. Thì đúng ra đó là có giờ giải lao, nhưng mà thôi chắc bỏ giờ giải lao đi. Đó, giờ giải lao thì cho quý vị hỏi luôn. Xong nó xong là hết rồi, quý vị giải lao xong, chịu không? Xong thôi hết thì giờ. Đó, đặc biệt tại cái suất này nó tại vì nó start trễ, trễ mất nửa tiếng đồng hồ. Cho nên thôi thầy nói với ban tổ chức là bỏ cái vấn đề giải lao, tí nữa vị ra giải lao sau. Bây giờ cho quý vị hỏi luôn, nếu có ai có cái gì thắc mắc về cái vấn đề ý tình thân hoặc không muốn hỏi cái gì. Nếu quý vị có gì câu hỏi không?